Kính thưa các quý thầy cô và tất cả các bạn sinh viên thân mến, đại diện của nhà trường có yêu cầu chúng tôi nhân ngày lễ phát học bổng năm 2015 của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chia sẻ với các bạn sinh viên đề tài sống tử tế. Đây là lần thứ hai Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có được vinh dự trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các sinh viên xuất sắc. Rất tiếc là số tiền quỹ đó chỉ ủng hộ được khoảng một phần nửa tiền học phí thôi. Cũng rất mong mà các bạn sinh viên xem đó như là cái nguồn vui khích lệ tinh thần nho nhỏ trong suốt quá trình học để trở thành nhân cách cao thượng và có giá trị cho mình và cho đời. Với đề tài sống tử tế đó, chúng tôi sẽ lần lượt trích dẫn những cái câu chuyện có thật nhằm gợi mở cho tất cả chúng ta, những người sống và được đào tạo từ môi trường khoa học xã hội nhân văn, cùng hướng đến một phương trời cao rộng, nơi mà tất cả các hành vi từ lời nói cho đến ứng xử của chúng ta đó, nếu không trực tiếp mang lại niềm vui và giá trị cho người khác đó, thì cũng không hề gián tiếp để lại nỗi buồn, niềm đau ở bất kỳ ai. Trước nhất là giá trị của lòng tử tế. Về ngữ nghĩa đó, có thể nói một cách nôm na, sống tử tế là sống tốt, sống đẹp, sống vô ngã, sống vị tha, sống mang lại các giá trị nhân văn và lợi ích cao quý cho con người. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Cảnh, hiệu phó của nhà trường, trong bài phát biểu của mình đã đề cập đến giá trị nhân văn qua học thuyết vô ngã được Đức Phật giảng dạy trong các kinh Pali và Đại Thừa. Về phương diện tâm lý học đó, vô ngã là thái độ tâm lý ứng xử chân thành, khiêm tốn, không xem mình là trọng tâm của mọi quan hệ xã hội. Vì nhận thức rất rõ đó, chúng ta sống trong một cái cộng hưởng tương tác có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân, nhiều con người. Và nhờ nhận thức đó đó, chúng ta trở nên bình dị chân thành trong nỗ lực mang lại những giá trị cao đẹp cho con người. Về phương diện nhận thức, vô ngã đó được ghi nhận có mặt trong toàn bộ con người và mọi sự vật hiện tượng. Nói chung là cái gì được điều kiện quá, tổ hợp quá, về bản chất đó, nó không tự hiện hữu và tồn tại trong tự thân của chính nó. Nó phải đưa vào nhiều yếu tố khác để mà hình thành. Ngày nay xã hội chúng ta than vãn nhiều tình trạng vô cảm, bao gồm là thái độ bàng quan, vô tích sự của một số con người khi chứng kiến hoặc là đối diện trước các nỗi khổ niềm đau của tha nhân, nhưng mà chúng ta lại không có những cái phản ứng kịp thời mang lại những cái giá trị cao quý nhằm giúp cho những người đang lâm vào hoàn cảnh có cảm khổ đau đó bớt đi được một phần nào đó cái sự chịu đựng tiêu cực mà họ đã vấp phải trong đời. Năm 1998, vào ngày 13 tháng 11, một số nước đã đồng thuận chọn Tokyo làm nơi để khai mạc cái ngày tử tế thế giới, World Kindness Day. Cho đến năm 2015 này đó, đã có được 28 quốc gia tham gia phong trào tử tế thế giới. Và họ xuất phát xuất thân từ nhiều tôn giáo khác nhau và hướng đến một cái nỗ lực chung, đó là làm thế nào để gây tạo ý thức sống tử tế giữa con người với con người, để làm cho cuộc đời này trở nên một đời sống có ý nghĩa nhân văn và hạnh phúc bền vững hơn. Theo quan điểm của Đạo Phật, chúng ta không chỉ sống tử tế giữa con người với con người, chúng ta đồng thời được khích lệ sống tử tế chính mình với thiên nhiên, và sống tử tế giữa mình với các loài động vật trong môi trường thế giới này. Nhờ ba ứng xử tử tế với con người, động vật và thiên nhiên đó, cuộc sống chúng ta sẽ không gây bất kỳ một phương hại nào cho ai. Một lần nọ khi được phỏng vấn bởi các nhà báo ở châu Âu, Đức Đại Lê Lộc Ma sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935 đã trả lời: tôn giáo của tôi rất đơn giản, tôn giáo của tôi chính là lòng tử tế. My religion is very simple. My religion is kindness. Điều đó đã làm cho những người phỏng vấn rất ngạc nhiên, vì ai cũng biết rất rõ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là lãnh đạo tinh thần rất quan trọng của Phật giáo trên toàn cầu, và Ngài ở một góc độ nào đó được xem là đại diện tiêu biểu của lãnh đạo Phật giáo trên thế giới. Như khi hỏi đến tôn giáo của Ngài là gì, thì Ngài trả lời đó chính là lòng tử tế thôi. Thông điệp ẩn ngoài sau mà Đức Đại Lạt Ma muốn nhắn gửi đến tất cả chúng ta là gì? Tôn giáo có mặt không phải để được con người phụng sự, mà tôn giáo phải có mặt trong lòng của xã hội để phụng sự cho con người. Và một trong những cái phụng sự đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm được, đó là ứng xử bằng lòng tử tế, lời nói tử tế, hành vi tử tế với bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc và làm việc chung. Và làm được như thế đó, thì chúng ta sẽ có được một cái nỗ lực tập thể để tạo dựng ra một loại hình tôn giáo mới, đó là tôn giáo nhân văn. Và nó xóa đi hết tất cả các ranh giới tôn giáo mà trong lịch sử mấy nghìn năm á, người ta thường nhân danh nó dưới hình thức thượng đế, tạo ra rất nhiều cuộc chiến tranh thánh chiến đẫm máu, giết hại lẫn nhau. Sự tử tế đã trở thành hạt nhân của tôn giáo toàn cầu, và các tôn giáo cần phải nỗ lực để hướng đến cái nhận thức quan trọng này. Nhà văn Mark Twain sinh 30 tháng 11 1835, mất ngày 21 tháng 4 1910, đã có lần phát biểu như sau: tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe được và người mù có thể nhìn thấy được. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Ở đây nhà văn Mỹ đã dùng cái ngôn ngữ của văn học, hay cụ thể hơn là ngôn ngữ nhân văn, để hình dung hóa cái lòng tử tế mà từ bên trong á chúng ta rất khó có thể nhìn thấy được bằng con mắt của mình. Nhưng nếu chúng ta hình tượng hóa ra, thì sự tử tế đó có thể nghe được bằng lỗ tai và thấy được bằng con mắt, mà ngay cả người mù người biết cũng có thể làm được. Như vậy đó, người mù người điếc có thể không thấy được bằng con mắt, không nghe được bằng lỗ tai, bằng tâm và sự đánh giá các giá trị cao quý trong cuộc đời mà sự tử tế mà người tử tế mang lại đó, họ có thể cảm nhận được, không bị bất kỳ một rào cản nào gây phương hại. Tôi cho rằng đó là một trong những nhận xét về lòng tử tế rất là sâu sắc của nhà văn Mark Twain. Mahatma Gandhi sinh ngày 2 tháng 10 1869, mất ngày 30 tháng 1 năm 1948, phát biểu về lòng tử tế như sau: các hành động tử tế đơn giản nhất lại có sức mạnh còn hơn cả 1000 cái đầu thành kính cúi xuống trong một lễ cầu nguyện. The simplest act of kindness are by far more powerful than a thousand heads bowing in prayer. Dầu xuất thân và là một trong những nhà lãnh tụ quan trọng bậc nhất của đạo Bà La Môn trong thế giới của đạo Bà La Môn trên toàn cầu, Mahatma Gandhi cho rằng đó, hàng vạn cái đầu cầu nguyện trong một lễ đường hay là trong một nhà thờ của đạo Ấn giáo hay bất kỳ một tôn giáo nào không quan trọng bằng các hành động tế, dầu nó rất nhỏ nhưng nó phát xuất từ cái tâm tử tế mà con người thật sự muốn giúp đỡ lẫn nhau. Hay là cái khác là cầu nguyện suông và không ứng dụng lòng tử tế qua cuộc sống thực tiễn khi chứng kiến trước các bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau của nhân sinh đó, thì lòng tử tế đó chỉ là tử tế ở trong mơ tưởng thôi. Là khi tử tế cần phải được sống và đồng hành với chúng ta trên hành trình của cuộc đời. Trích dẫn ba câu nói của ba nhân vật nổi tiếng, chúng tôi chỉ muốn nhận xét một điều, đó là chúng ta không cần phải tốn tiền để có được lòng tử tế. Tại vì nó có rất nhiều các loại hành động mà bằng trái tim nhân ái, vô ngã, vị tha, từ bi, tất cả những việc được xem như là khó làm nhất, rồi chúng ta cũng có thể biến chúng từ những ước mơ trở thành các hiện thực rất là cụ thể. Do đó khi thấy được giá trị của lòng tử tế đó, thì tất cả mọi người chúng ta đó, dầu trong hoàn cảnh xã hội nào, điều kiện kinh tế như thế nào, chúng ta vẫn có thể mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười nhỏ, vừa và lớn, mà tư kích nhất thời hay là lâu dài cho những người ít nhất là hữu duyên với chúng ta trong cuộc đời. Điều đó không khó khăn lắm. Và nếu như cuộc đời này đó đầy ắp được sự tử tế giữa con người với con người với động vật và con người với thiên nhiên đó, thì có lẽ thế giới này đó sẽ trở thành một nơi thiên đường đích thực. Và theo Phật giáo đó, thiên đường hay là hạnh phúc đó, nó không quan trọng sau khi chúng ta chết, hay là nó ở trên các cái tầng trời cao được mô tả bởi một số tôn giáo cổ và kim, mà cái mầu nhiệm của cuộc sống, cái hạnh phúc cuộc sống đó phải có mặt ở trên mặt đất này, trong cuộc sống hiện thực này. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích bằng những cái câu chuyện thực tiễn để chúng ta thấy được cái giá trị của lòng tử tế ở trong đời. Điều 2, lời chào cao hơn mâm cỗ. Đó là một thành ngữ mà người Việt đó muốn nói đó, khi chúng ta có được cái sự tử tế qua giao tiếp ứng xử với tha nhân bằng lời nói hoặc các hình thức biểu đạt tương đương, thì dù mình không có tiền bạc gì hết, cũng không có quà cáp gì tặng cho ai hết, nhưng mà giá trị của nó còn hơn cả mâm cỗ. Mâm cỗ là một cái hình thức đãi tiệc rất là sang trọng, mà thực khách đó, được mời đến đó, là một người được trọng thị, cho nên có rất nhiều các loại thực phẩm mà người ta phải rất là kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị nó để làm hài lòng các thực khách được mời. Và dân gian Việt Nam mà có một cái câu không được hay lắm, nhưng mà trở thành là một cái câu ứng xử của những người người ta quá đặt nặng về cái chủ nghĩa vật chất, đó là nhiều lễ dễ thương. Cái sự dễ thương á của người mang nhiều lễ vật đến cho người khác là người ta có cái tình cảm phản hồi mà, thì cái nhiều lễ đó trên thực tế nó chưa hẳn nó là lòng tử tế. Còn lòng tử tế là chúng ta ứng xử bằng một trái tim thật sự, nhận thức thật sự, mang cái lợi ích cho tha nhân, đang khi đó mình chỉ xem mình là một công cụ để cho cái lợi ích đó được thực hiện thôi, chứ phải làm để tạo cho mình một cái danh thơm tiếng tốt gì. Tại một công ty đông lạnh có vài ngàn công nhân làm việc, có một cô gái chạc tuổi đôi mươi rất quý trọng người bảo vệ ở trong công ty, tuổi ông ấy đáng là cha của cô. Mỗi buổi sáng khi vào làm việc đó, gặp người giữ cổng này á, cô ấy khoanh tay chào. Và chiều khi ra về đó, cô ấy cũng khoanh tay chào và chúc cho người bảo vệ đó có được sức khỏe để chăm sóc cái sự an toàn cho toàn công ty. Và cô ấy đã làm công việc đó hàng ngày như một thói quen tốt đẹp, thể hiện cái sự tử tế qua lời nói và thể hiện cái sự quan tâm. Một hôm nọ, tầm khoảng 5 giờ chiều, cũng giống như thường kỳ, cô ấy đi vào các nhà kho để kiểm tra về điện vân vân trước khi rời khỏi công ty, thể hiện cái tính trách nhiệm và cam kết của mình. Sơ ý cô ấy để chìa khóa mở cửa ở bên ngoài, vào bên trong kho đông lạnh á, rồi cũng vô tình làm cho nó sập cửa lại, mà chìa khóa thì không có, cho nên cô ấy không ra được. Thì trong vòng nửa tiếng thì toàn bộ mấy ngàn công nhân từ ở trong công ty bước ra bên ngoài. Mặc dù vậy, người giữ cổng đó vẫn nhận ra được rằng cô bé rất là dễ thương, hiền hậu, lịch sự và có cái tâm tử tế đó chưa ra khỏi. Ông ấy có một cái linh tính gì đó, ông ấy đi vào từng khu vực một ở những cái chỗ hẻo lánh nhất để tìm kiếm, không phát hiện ra đâu. Vừa đi vừa kêu vừa gọi tên của cô gái. Đa kỳ bên trong đó, cô gái run cầm cập, la hét hết tất cả cái năng lực bình sinh mình có được để mong có một người nào đó nghe thấy được cái sự kêu cứu của mình. Và rất may đó là người giữ cổng là đi đến cái khu vực mà cô ấy bị kẹt ở trong cái phòng đông lạnh, nghe thấy cái tiếng khóc từ bên trong, ông ấy lập tức tìm kiếm các chìa khóa và mở cho cô ấy ra. Cô ấy bày tỏ lòng biết ơn một cách sâu sắc và nói với người giữ cổng rằng là nếu không có bác ngày hôm nay, chắc có lẽ là cháu cũng giống như các con tôm con cá bị đông lạnh nè vào ngày hôm sau nè. Cô ấy mới hỏi là duyên cớ nào mà bác biết được rằng là cháu đang bị kẹt ở trong cái phòng đông lạnh này. Bác giữ cổng đó trả lời rất là chân thành, không giấu gì cháu. Trong 35 năm làm việc tại đây đó, cháu là người đầu tiên mà bác cảm thấy rất xúc động vì cháu đối xử với bác bằng lòng tử tế. Bác á, chỉ là một cái người giữ cổng thôi, không có vai trò gì trong công ty, chẳng ai quan tâm đến bác. Nhưng mà cháu là người khi vào thì chào hỏi, mà khi đi về cũng chào hỏi. Và nhờ đó đó thì bác rất ấn tượng, nhớ đến cháu, biết đến cháu. Và ngày hôm nay đó, dầu cái giờ tan sở mọi người ra về, nhưng mà bác biết là cháu vẫn chưa ra, nên tìm kiếm biết là cháu gặp một cái trục trặc gì đã. Câu chuyện có thật này cho chúng ta một cái nhận thức đó, là lời chào hỏi bằng lòng tử tế, không tốn tiền bạc gì hết, mà cũng không phải để mua chuộc ai hết, nhưng lại có được một cái kết thúc rất là có hậu, đó là giúp cho cô gái này thoát khỏi cái chết bị đông lạnh ở trong cái phòng đông lạnh do sự bất cẩn. Phật giáo thường răn dạy về nhận thức nhân quả, và thuyết phục cho chúng ta phải tin rằng á, sau khi chết á, con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, con người tiếp tục đi tái sinh, trung bình 10 tháng sau thôi, chúng ta có mặt ở trong bào thai của một người mẹ mới, chúng ta đóng vai là người con của gia đình đó, tiếp nhận cái cộng nghiệp về gen di truyền, rồi màu da, vóc dáng, chấp nhận cái cộng nghiệp và mẫu số nghiệp của cha mẹ đó, của họ tộc đó, của cộng đồng đó và của quốc gia đó. Và do đó theo Đức Phật đó, toàn bộ các hành vi từ tư duy, lời nói, việc làm, ứng xử và kinh nghiệm của chúng ta, các kiến thức, cảm xúc, thái độ và thói quen không hề bị mất đi. Nó được chuyển thể dưới hình thức các năng lượng của tâm thức, và nó tồn tại cùng với cái thời điểm mà chúng ta có mặt trong bào thai của người mẹ. chỉ cần có một chất xúc tác trong những cái điều kiện thích hợp và thuận lợi thôi, thì các hạt giống đó bắt đầu nó trưởng thành lại. Và điều này đó, đạo Phật lý giải rằng là những hiện tượng thần đồng và thiên tài không phải bỗng dưng mà có được, không phải vô tình mà có được, cũng không phải do thượng đế thần linh ban phước gì hết đó, mà là do vì đó nhân vật đó trước đó vài năm hay là mười mấy năm đã từng là nhân vật lỗi lạc hàng đầu, chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực đó, cho đến khi mới sinh ra vài ba tuổi thôi đã trở thành đó là nổi trội về lĩnh vực này. Việt Nam chúng ta có vài chục thần đồng, khắp thế giới có đến vài ngàn, vài chục ngàn thần đồng. Nổi tiếng hiện nay được nhiều người biết đến là thần đồng và quỷ Nhật Nam, có thể viết sách, làm thơ, thuyết trình, hùng biện và năng lực về ngoại ngữ rất giỏi, nói chuyện như là một giáo sư đại học chứ không phải là một cậu bé bình thường, mặc dù cậu ấy chỉ có 13 tuổi. Như vậy tất cả các hành động đạo đức, những hành động tử tế khi chúng ta ứng xử với người khác, dù chúng ta không có một cái kỳ vọng gì mặc cả về phước quả của nó về sau này, nhưng khi chúng ta đã gieo các hành động tử tế đó ở trong đời rồi, đến lúc nào đó đó nó cũng giống như các hạt giống được đặt xuống mặt đất, có phân, nước, ánh sáng, độ ẩm nhất định, chúng sẽ trở thành cây, sau đó ra hoa và kết trái. Đó là cái quy luật rất là vật lý, rất là có thật. Cho nên tin vào nhân quả đạo đức từ các hành động chủ ý vô tình của chúng ta, và tin kiếp sau có thật đó, sẽ giúp cho chúng ta đó sống cuộc đời đó hữu ích hơn, và chúng ta cố gắng là làm chủ được các hành động của mình. Vì chúng ta không ai khác sẽ hưởng lấy các thành quả tích cực của nó trong tương lai, và cũng chính chúng ta không ai khác phải gánh lấy các hậu quả tiêu cực của nó, chứ không ai có thể trốn chạy được luật nhân quả. Mặc dù chúng ta có thể qua mặt được luật pháp ít nhất là vài chục năm ở nhiều nơi, nhưng chúng ta không ai qua mặt được luật nhân quả. Vì cái nhận thức về nhân quả là có thật, đạo đức là có giá trị nhân văn và cho nhân sinh đó, tự động chúng ta sẽ nuôi lớn được cái lòng tử tế và có được những ứng xử tử tế trong đời. Điều ba, không quá muộn để nói lời xin lỗi. Ở đây tử tế được tồn tại dưới dạng thức rằng là mình là người có lỗi về dân sự trong các quan hệ giữa mình và người khác, hoặc có tội do vì luật pháp khi chúng ta làm một điều gì đó mà luật pháp không cho phép. Nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, đó là sự bắt đầu của đời sống đạo đức, và nó giúp cho chúng ta trở nên mới mẻ hơn, chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Vì theo Phật giáo không có số phận thật, nếu có số phận đó thì chúng ta chính là đạo diễn đã tạo ra nó chứ không ai khác hết đó. Cho nên thay vì ngồi than trời trách đất khóc lóc than vãn, thì lời minh triết của đạo Phật khuyên chúng ta là hãy nỗ lực làm một cái gì đó có phương pháp để kết thúc nó, để cải đổi nó theo chiều hướng tích cực hơn. Câu chuyện có thật này được một Facebooker tên là Lâm Trúc Nguyễn ghi nhận vào ngày 17 tháng 7 năm 2015 ở trên Facebook của anh. Anh tới một quán ăn và tình cờ quan sát nhìn thấy có hai mẹ con. Người mẹ sinh năm 1985, cậu con trai kháo khỉnh khoảng 10 tuổi. Đang lúc hai mẹ con ngồi ăn đó, thì có một bà cụ gần 80 tuổi, nước da nhăn nhó, đen đuốc, ăn mặc xốc xếch, và bằng lòng kiên trì đó, bà ấy kêu gọi mẹ con đang ăn này đó mua cho bà ấy một vài tờ vé số, vì cái thời khắc xổ số đã gần đến nè, mà nếu bán không được á là chẳng những không quầy vốn mà còn bị lỗ nữa. Người mẹ trẻ này đó móc từ túi của mình ra 20.000 đồng để mua hai tờ vé số với lòng trân trọng và chúc lành cho bà ấy đó có một ngày buôn bán thành công. Bà lão rất là cảm động, nhìn qua phía bên tay trái của cô gái thấy cái cậu con trai kháo khỉnh, bà ấy xúc động vì liên tưởng đến đứa cháu ruột của mình. Bà ấy mới dùng tay xoa đầu cậu bé này Nhưng mà cậu bé đó thét lên, xô đẩy bà cụ ra và làm cho bà cụ bị té xuống. Người mẹ mặc dù không vui nhưng mà vẫn giữ điềm tĩnh, nâng đỡ bà cụ dậy và thay mặt cho đứa con xin lỗi bà cụ. Sau đó người bà trẻ xây sang đứa con của mình và hỏi đứa con một câu như thế này: vài chục năm sau, mẹ cũng già như bà lão đang trước mặt chúng ta đây. Nếu lúc đó mẹ nghèo quá, phải đành đi bán vé số hoặc làm các việc làm tương tự, áo quần xốc xếp, cơ thể có nhiều mồ hôi, nếu con là một người trong những người thực khách hoặc là những người khác mà gặp mẹ như thế, thì con có ứng xử với mẹ giống như ứng xử với bà lão này hay không? Còn con trai thông minh đó cảm thấy rất là xấu hổ vì nhận ra được cái lỗi của mình. Vì bà lão bằng lòng tử tế, thay vì đi ăn xin, bà ấy đó là dùng sức lao động của mình ở tuổi già để lập nghiệp chân chính, rất là đáng quý, rất là đáng tán dương. Và bà thương cái cậu bé kháo khỉnh này, cho nên mới dùng những cái cử chỉ âu yếm, thân mật, gần gũi để thể hiện cái tình thương của mình như là cháu ruột của mình. Nhưng có lẽ bà ấy quá nghèo, da quá nhăn, màu da quá đen, cái mùi hôi trên cơ thể do buôn bán ở ngoài đường không có nơi nghỉ ngơi đó, nó làm cho người nào tiếp cận bà ấy cảm có cái cảm giác là khó chịu. Và còn con cậu trẻ thơ này đó đã ứng xử một cách rất tồi tệ, đó là thét lên và hất đổ bà ấy. Nhờ người mẹ biết cách giáo dục nhân cách của đứa con, cho nên cậu bé 10 tuổi này đó đã nhanh chóng khoanh tay xin lỗi bà cụ. Và bà cụ rất rộng lượng, nở một nụ cười, tiếp tục xoa đầu vào cậu bé và chia tay. Câu chuyện được chia sẻ bởi Lâm Trúc Nguyễn này đã đón nhận được mấy chục ngàn cái nhận xét ở trên Facebook, nói về cái ứng xử đẹp của bà cụ và cái cách giáo dục lòng tử tế qua sự biết ơn và xin lỗi. Cho nên mỗi khi chúng ta lỡ ứng xử một điều gì đó bằng lời nói hay việc làm, dầu vô tình hay cố ý, hoặc là lúc đó chúng ta mất sự làm chủ của cảm xúc, thể hiện ra cái sự nóng giận, bực tức, khó chịu, ứng xử chúng ta có thể để lại một nỗi ám ảnh lớn ở người được ứng xử, một cái nỗi đau lớn có thể làm cho đương sự đó mất ăn bỏ ngủ vân vân. Thì theo Phật giáo đó, chúng ta phải nên nhận thức đó là một lỗi lầm về dân sự, và người biết xin lỗi đó không bao giờ là muộn màng, và nó là dấu hiệu của một ứng xử văn hóa và đạo đức. Cũng bằng cái nhận thức tương tự đó, vào thời Đức Phật tức thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, vua A Xà Thế khi chứng kiến đứa con đầu lòng của mình đó, khóc òa lên, ông ấy mới nhớ đến là người cha của mình và lại hỏi mẹ của ông rằng là khi mà con còn nhỏ đó, ba của con có thương con giống như bây giờ con thương con của con hay không? Lúc đó đó, ba của ông là vua Tần Mạt Xa La đang bị ông xoán ngôi và giam nhốt ở trong ngục gần chết rồi. Thì người mẹ nói rằng là chẳng những thế đó, tình thương á của cha con dành cho con còn nhiều hơn gấp bội phần mà con ứng xử đối với con của con ngày hôm nay. Bà mới kể lại là lúc mới sinh con ra, các nhà tiên tri được mời đến để đón tướng, và người ta khuyên rằng là nhà vua hãy giết đứa con này đi, vì để nó sau này nhà vua sẽ mất ngôi. Ông ấy giận đến độ là ra lệnh tống giam các nhà tiên tri vào ngục. Rồi mấy chục năm sau đó, A Xà Thế đã xóa ngôi vua cha, sợ vua cha đó có thể tẩu thoát được, giam nhốt ở trong cái ngục đôi, rồi đồng thời bỏ đói, không thực phẩm, không nước uống. Sau đó là dùng dao lát ở trên cơ thể của cha mình giống như là lát cá, đến độ ông phải kiệt sức mà chết. Khi nhận thức ra được cái lỗi lầm mà tội tày trời đó đó, thì A Xà Thế đã bị điên loạn khoảng 6 tháng. Sau đó được anh em cùng cha khác mẹ là Jivaka dẫn ông ấy đến gặp Đức Phật Thích Ca tại núi Linh Thú. Thì cái buổi gặp gỡ đầu tiên đó, Đức Phật đó chưa cần ông hỏi đã hỏi ông rồi, rằng là chắc hẳn đại vương có một cái rai rút gì đó mới lên gặp tôi, xin ngài hãy chia sẻ tâm sự của ngài. Thì ai sẽ tới đã kể ra câu chuyện, và Đức Phật đã kết luận lại như thế này nè: trong cuộc đời có hai thánh nhân, loại một đó từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng có tội về luật pháp, chưa từng có lỗi về nhân sự. Loại thứ hai đó là đã từng có tội và có lỗi, nhưng nhận thức đó là tội và lỗi cho nên cam kết không tái phạm trong tương lai, và đồng thời nỗ lực làm các cái hành động cao quý để xóa sổ nó. Đức Phật kết luận trong hai loại thánh nhân vừa nêu, hạng thánh nhân thứ hai đó mới thật sự là cao quý. Cái câu nói của Đức Phật đó, nó chứa đựng cái một cái nhận thức như thế này nè: loại thánh nhân đầu từ lúc sinh ra đến lúc chết chưa từng tạo tội và lỗi đó là không có thật, chỉ có trong cái nhận thức lý tưởng của chúng ta thôi. Còn hễ là con người, nhất là người phàm, chúng ta có cái rủi ro của cái tội và của cái lỗi. Vấn đề là chúng ta nhận thức và giúp đỡ người bị vấp phải đó nhận thức được để kết thúc đó bằng các hành động thiện đó lặp lại. Và sau đó đó thì dầu cha mình đã chết rồi, A Xà Thế đã xin lỗi và cam kết với Lương Tâm Công rằng là ông phải trở thành bậc minh quân để làm cho đất nước Ma Kiệt Đà, đó là nước quan trọng nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, để đền tội những gì mà ông đã gây tạo bất hiếu đối với cha mình. Và ông đồng thời ca ngợi những cái tấm gương hiếu thảo ở trong đất nước của mình, tán dương, khích lệ và trừng phạt rất là nặng đối với những người nào hiếu thảo, xin lỗi. Đó là sự chuyển nghiệp để thay đổi vận mệnh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên câu chuyện này cho chúng ta thấy là để có được lòng tử tế và ứng xử tử tế đó, nó không phải đòi hỏi chúng ta có tiền rừng biển bạc đâu, chỉ cần có nhận thức đúng và sống đúng là chúng ta đạt được đó. Điều 4, sức mạnh của lời cổ vũ đúng. Đây là cái câu chuyện ngụ ngôn và ý tưởng giáo dục về lòng tử tế qua lời cổ vũ, khuyên lơn, răn nhắc, khích lệ, động viên, sát tấn để làm cho đương sự đang bị chìm vào trong nỗi khổ niềm đau đó được lên dây cót tinh thần. Từ lúc mà chúng ta trở nên rất tiết kiệm với lời nói và keo kiệt với các cái kiến thức mà mình đang sở hữu, chúng ta không dám chia sẻ vì sợ chia sẻ kiến thức cho chúng ta mắc nghề và bị cạnh tranh nghề. Và do đó chúng ta đã vô tình trở thành những người mất dần đi cái tố chất tử tế ở trong tâm. Một đàn ếch đang lũ lượt rủ nhau đi qua các cái cánh đồng. Do vì bất cẩn, hai chú ếch trong số đó đã bị lọt xuống một cái hố hơi sâu. Tất cả các chú ếch còn lại đó thể hiện cái sự quan tâm, nó đứng ở trên cái miệng của cái lỗ hang bị rớt xuống đó, dùng những cái ngôn ngữ truyền thông của chủng loại này để mà khích lệ tinh thần cho hai chú ếch đó nhảy lên. Nhưng mà trong đó đó cũng có một số phần tử đó, rất là cảm thấy là cái cơ hội đó nó bị mất dần, cho nên đã khuyên hai chú ếch này là thôi hãy an phận đi, chấp nhận cái chết ở dưới đó đi, chúng tôi xin bái biệt các anh và chúc các anh có cái chết an lành. Một trong hai chú ếch khi nghe những lời đó thốt ra đó từ đồng loại của mình, nó cảm thấy xuống tinh thần liền. Chú ếch ấy nó nỗ lực nhảy lên khỏi cái miệng hang, nhiều lần là rớt xuống, cứ một lần rớt xuống như vậy cái sức nó ngày càng bị kiệt quệ hơn, rồi là bị va vào vách, đau gãy một hai cái chân. Từ đó chú ếch đó là gần như là mất hoàn toàn cái ý chí muốn sống. Chú ếch đó đã nằm chờ đến cái thời khắc mình sẽ chết. Chú ếch còn lại đó quan sát đến, để ý đến những con ếch đang khích lệ nó, không để ý đến những con ếch mà nói những cái lời mà có thể làm cho nó buồn. Nỗ lực và nỗ lực có phương pháp hơn, rút kinh nghiệm người bạn của mình đã bị té quỵ và gãy chân. Chú ếch này đó nỗ lực khéo hơn và cuối cùng đã nhảy lên được ở trên khỏi cái vật đó. Và các chú ếch còn lại đó vỗ tay hoan hô rất là nhiệt tình. Một trong bác ít già đó mới hỏi là cái gì đã làm cho cháu có thể thành công được và thoát ra khỏi miệng hang, đang khi người bạn còn lại của cháu á là bị gãy chân và chấp nhận cái chết ở dưới đó. Chú ếch này hỏi lại 2-3 lần nghe không rõ. Rồi cái bác ếch lớn tuổi đó phải kê cái lỗ vào lỗ tai của chú ếch này và nói thật là lớn lên. Chú ếch đó mới bắt đầu nhận ra được. Chú ếch đó mới trả lời rất đơn giản: thưa bác, hồi nãy giờ con không nghe được là đồng loại chúng ta đã nói cái gì cho cháu nữa. Cháu chỉ thấy những cái động tác mà theo cháu đó là sự cổ vũ. Thực ra đang khi đó đó là các chú ếch đang chia buồn và mong mỏi là hai chú ếch này là chết một cách an lành ở dưới vực thẳm thôi. Nhưng mà vì nó bị điếc, nó có nghe những cái lời mà nói tiêu cực đó, cho nên nó nỗ lực, nó lại nghĩ rằng là đang khích lệ nó, đang cổ vũ nó, đang ủng hộ nó nỗ lực bằng cái bình sinh của nó và rút kinh nghiệm của người bạn thất bại đó, cho nên cuối cùng nó thành công. Cũng là những lời nói tiêu cực, mặc dù phát xuất từ cái tâm tốt, đó là mong chết được an lành. Một chú thì tột tinh thần xuống, còn Giê-xu thậm chí là âm. Cuối cùng á phải đối diện trước một cái hậu quả rất là bi kịch. Đang khi chú còn lại đó biết tận dụng những ý thức tích cực, đó là nhìn thấy cái ngôn ngữ tay chân của các chú ếch, rồi đó là đọc bằng cách suy tưởng cái miệng của các chú ếch đang nói với mình. Cho nên đó, chú ấy có cảm giác rằng là tất cả mọi người ở trên cái vách của vực á đang tin tưởng vào mình, đang trông đợi vào sự sống còn của mình, đang mong mỏi mình làm được việc đó và tin tưởng vào việc đó. Cho nên chú ấy nó lên tinh thần rất là lớn và cuối cùng á là thoát khỏi cái chết. Dầu á chỉ là một sự ngộ nhận tích cực thôi, cái sống là bắt đầu có mặt. Rồi cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là để cổ vũ một người khác, lên tinh thần một người khác, nó không phải là quá khó. Tại Việt Nam chúng ta có hàng ngàn các tấm gương cao quý như thế, từ những người bị bắt toàn các cái chi phần trên cơ thể mang tính bẩm sinh, cho đến những người bị những cái tai nạn giao thông, tê bại liệt sụi, tay chân không còn đi đứng được nữa, nhưng họ đã bằng cái ý chí bình sinh của mình nỗ lực để khắc phục và vượt qua được cái hoàn cảnh khốn khó. 2 năm vừa qua đó thì tập đoàn Hoa Sen, tôi Hoa Sen đó, đã mời một vị mục sư của đạo Tin Lành, đó là Nick Fujisit, đến để lên dây có tinh thần cho những người Việt Nam lâm vào các hoàn cảnh khó khăn tương tự. Đừng bỏ cuộc, đừng chấp nhận số phận ăn bài, hãy nỗ lực làm một cái gì đó một cách tích cực. Thì tôi cho rằng đó là một trong những cái nỗ lực để hỗ trợ tinh thần dưới hình thức cổ vũ. Thực tế đó thì Việt Nam chúng ta không thiếu các nhân tài như thế. Và có lẽ là Việt Nam chúng ta bị chứng bệnh đó là vọng ngoại, và đó là hệ quả của cái mặc cảm tự ti dân tộc. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì đất nước chúng ta đó có cái địa chính trị thuận lợi trong vùng Đông Dương. Chỉ có thuận lợi về địa chính trị này đó, nó cũng dẫn đến cái tai ách cho nước Việt Nam trong suốt 3.000 năm lịch sử. Chúng ta đã bị Trung Quốc tấn công và xâm lược 66 lần trong lịch sử 3.000 năm này. 70 năm về trở về trước á, cứ trung bình 150 năm chúng ta bị Trung Quốc xâm lăng một lần. 70 năm gần đây đó, trung bình 15 năm á chúng ta bị Trung Quốc xâm lăng một lần, dưới hình thức này hay hình thức khác. Cho nên cộng với 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, gần 100 năm bị Pháp đô hộ, 30 năm cuộc nội chiến giữa ý thức hệ chính trị cộng sản và tư bản dưới cái can thiệp của Hoa Kỳ, chúng ta tan quan hết đất nước, phải gây dựng lại từ cội số zero. Phân hóa dân tộc đó trở nên rất là nặng nề ở trong nước và nước ngoài. Sau 40 năm độc lập, chúng ta vẫn chưa yên được lòng dân dưới hai ý thức hệ: ủng hộ chủ nghĩa xã hội và cộng sản và kháng cự lại cái khuynh hướng đó. Và do vậy đó, gần như cái sức mạnh của Việt Nam chúng ta bị mất rất nhiều. Và đây cũng là một trong những phần đó, nó góp phần tạo ra cái mặc cảm tự ti dân tộc. Còn theo Đức Phật đó, cái tiềm năng lớn nhất của mỗi con người và chúng sinh đó là trở thành Phật. Trở thành Phật là trở thành bậc có trí tuệ toàn hảo, có lòng từ bi toàn hảo, có đạo đức toàn hảo, mang lại lợi lạc cho tha nhân một cách không có vô lệ và không có phân biệt đối xử. Và cũng qua cái học thuyết tiềm năng giác ngộ này đó, Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta phải tin tưởng rằng là trong mọi chúng ta đều có những cái nguồn tiềm năng vô tận, giống như quả đất nó có nhiều cái quặng mỏ cần được khai thác đúng cách này. Cho nên không có lý gì mà chúng ta phải đi mặc cảm từ dân tộc, mặc cảm bản thân vì bằng hoàn cảnh xuất thân, vì những cái yếu kém của sức khỏe, vì những cái khiếm khuyết của cơ thể, vì những cái khó khăn của đời sống kinh tế. Chúng ta phải có tự tin, nỗ lực khắc phục và vượt qua. Và nếu như đối diện trước những người bạn, những người thân, những người dân, và thấy họ đó là đang bị xuống tinh thần, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, thì đừng nên tiếc lời, tiếc thời gian, tiếc công sức để giúp cho họ một cơ hội lên như có tinh thần. Cổ vũ đúng cách, khuyên đúng cách, góp ý đúng cách, trong tình huống đó chúng ta có thể cứu sống được nhiều mạng người. Trong 21 năm qua, từ năm 1994, khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ được 2 năm, thì chúng tôi đã làm cái công tác tư vấn những người chuẩn bị tự tử hay là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần quan tưởng, vân vân, mà dân gian thường ngộ nhận đó là bị bệnh ma nhập. Khi đến thì sau khi nghe chúng tôi khích lệ tinh thần, phần lớn là họ muốn không muốn chết được. Những người trầm cảm, tuyệt vọng, chán trường, bỏ cuộc, phó cuộc đời mình cho số phận đó, thì hầu như là tiếp nhận được những cái khích lệ tinh thần, họ có thể gây dựng lại được. Tất cả chúng ta đều có được cái năng lực đó. Có điều là chúng ta chưa tự tin để phát huy, hoặc là chưa dành thời gian để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh bi đát hơn mình. Hãy cố gắng làm những công việc đó. Điều 5, giá trị của lời khen. Câu chuyện có thật này xảy ra ở tại một cái gia đình đó, mà chủ nhân của nó đó là hai bác đã gần U80. Khi về hưu đó, thì đôi vợ chồng già này đó tập trung vào việc đó, chăm sóc các cái loại vườn hoa để bù đắp lại cái niềm vui cho cuộc đời của mình, làm cho cuộc đời trở nên ý nhị hơn, thú vị hơn. Nhưng ở làng của hai cụ già này đó thì có nhiều cháu thiếu nhi rất là tinh nghịch, chẳng những là bẻ hoa mà còn phá vườn. Ông cụ chủ nhân đó cảm thấy rất là phiền não và tìm nhiều cách để ngăn cản nhưng mà vẫn không thành công. Một trong những phương pháp mà ông ấy ngăn cản đó là tạo ra một cái hàng rào dậu để cho các cháu quậy phá không có cơ hội đi vào cái khu vực nhà của ông, và ghi rõ đây là nơi cấm xâm nhập. Mà theo luật phương Tây đó, ai xâm nhập vào nhà người khác mà không được phép đó, là tội có thể ở tù và thậm chí có thể bị bắn chết. Ông ấy chia sẻ với vợ mình, vợ ông đề nghị ông thay đổi kế hoạch. Vợ ông thuyết phục như thế này: trong mấy tháng vừa qua ông đã làm hết bằng mọi cách rồi, thậm chí ngay cả cái cách đó là dùng luật pháp để cảnh báo, nhưng mà các cháu này nó có nghe đâu. Thôi bây giờ trước khi ông dùng phương pháp cứng rắn hơn, ông hãy nghe lời khuyên của tôi. Và người chồng đã nghe lời vợ mình khuyên, thì lời khuyên đó đã được thực hiện như thế này. Khi rình vài tiếng đồng hồ, bắt được cậu Simon là người chủ đạo của nhóm trẻ thơ quậy phá này, thì ông ấy không la rì quả mắng gì hết và hỏi thăm là nhà cháu, ba mẹ cháu có khỏe không, cháu đang học như thế nào. Cậu bé rất ngạc nhiên hỏi: làm sao mà ông lại biết tên của cháu vậy? Ông lão mới trả lời: chẳng những ông biết tên của cháu mà ông còn biết luôn bà con của cháu, cha mẹ của cháu, những người làng xóm của cháu nữa. Và ông được mọi người kể rằng, nhất là người thân của cháu kể rằng đó, cháu là một cậu bé rất là ngoan ngoãn, biết điều, sống rất là tử tế. Simon rất là ngạc nhiên, và nói rằng là trong thời gian qua đó là cháu quậy phá ông rất là nhiều, mà sao ông lại nói thế? Ông lại trả lời là mặc dù thế nhưng mà ông tin rằng là cháu là một người rất là tử tế, cho nên ông đề nghị đó, kể từ nay trở đi cháu làm đội trưởng giữ vườn hoa của nhà ông, ông sẽ tưởng thưởng cho cháu bánh kẹo vân vân. Cậu bé mừng rỡ lên và nói: thế thì ông đã bỏ qua lỗi lầm của cháu sao? Ông lão trả lời: cháu chẳng có lỗi lầm gì hết, bây giờ cháu hãy nhận lời đề nghị của ông trở thành đội trưởng giữ vườn hoa này. Cậu bé cảm thấy vừa xấu hổ vừa mừng rỡ được trao cho một cái cơ hội rất là quý giá, và cam kết với ông lão như thế này: này ông, khi ông đã tin tưởng vào con rồi thì con từ nay cho đi đó cam kết với ông là không bao giờ phá vườn hoa con nữa, và con sẽ làm việc đó rất là chu đáo. Sau khi chia tay nhau đó thì Simon đã gặp các bạn đồng nhóm lứa tuổi với mình và khuyến khích tất cả các bạn đó đến nhà ông chơi và xem nhà của ông giống như nhà của mình. Các cháu đó từ đó về sau không ai còn phá cái vườn hoa xinh đẹp của hai ông lão bà lão già này. Câu chuyện có thật này đề cập đến hai cái khuynh hướng ứng xử đối với cái tội và lỗi, và ở đây là trẻ thơ. Cái khuynh hướng thông thường của chúng ta đó, theo mặt luật pháp đó, là dùng các phương pháp trừng phạt cứng rắn để uốn nắn con người. Nhưng mà kinh nghiệm của Phật giáo cho thấy đó, luật pháp thậm chí là tù đài chỉ ngăn chặn tội phạm chứ không thể thay đổi tội phạm trở thành là những người cao quý được. Và bản thân của tôi đã có 10 lần chia sẻ, 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K10 huyện Vùng Trôm tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân cho các cái phạm nhân ma túy ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách thành đoạn 120 cây số. Thấy rất rõ tù hào sâu hố cao, luật pháp nghiêm khắc đó, không làm thay đổi được tâm tánh của các phạm nhân. Nhưng mà khi mà chúng tôi vào khuyến khích tọa đó, biến cái nhà tù thành nhà tu, tôi bỏ đi cái dấu quyền thôi và lý giải bằng cái cách hình tượng chút xíu. Dấu quyền đó, nó ngã vào bên phía tay trái, nó tượng trưng cho quá khứ. Cắt bỏ cái quá khứ đi thì chúng ta có thành chữ tu, mà chữ tu đó là luyện đạo đức, luyện nhân cách, luyện sống tử tế, thì chúng ta có một tương lai rất là tươi sáng. Còn các tu sĩ đó, một năm đó phải hạn chế cái cơ hội tiếp xúc xã hội của mình, dành 90 ngày để rèn luyện đạo đức trở thành những người tử tế. Và Phật giáo thì có cái khái niệm đó là làm công đức hay là làm công quả, bỏ công sức của mình ra bằng sự xung phong và tình nguyện để làm đẹp cuộc đời. Cái đó nó làm cho chúng ta có phước, có đức. Cái đó chúng ta chính là những người thụ hưởng nó, trong ai khác đó. Mình nói là mình phụng sự cho nhân sinh, thực ra mình đang làm cho nhân cách của mình trở nên hoàn thiện hơn thôi, và chúng ta sẽ hưởng được thành quả của nó. Còn nhân sinh đó thì được cái cộng hưởng trực tiếp, nên là lệ lạc đó là được xem là tự tha lưỡng lệ, đáng được khích lệ. Như vậy thay vì dùng phương pháp trừng phạt không, chỉ khoanh vùng tội phạm không cho nó lây lan thôi, nhưng mà có nhiều thành phần á đầu trâu mặt cướp, hay là những thành phần xã hội đen ở cái đẳng cấp mafia đó, thì á vào tù ra khám thấy quan tài chẳng hề đổ lệ, vì những phương pháp cứng rắn đó nó không còn có tác dụng đó đâu, cho nên chỉ có thay đổi nhân cách thôi và khích lệ những cái tiềm năng tốt, tiềm năng tử tế đạo đức vốn có sẵn trong mỗi con người thôi. Cho đến khi nào các hạt giống tiềm năng đó bắt đầu nó trỗi dậy rồi đó, thì nhân vật đó sau khi mãn khỏi cái án tù đó sẽ trở thành những người cao quý. Do đó Đạo Phật thường khích lệ giáo dục đạo đức. Dĩ nhiên Đạo Phật không đi một cái thiên hướng cực đoan. Ở trong chùa Phật giáo Đại Thừa đó, nhất là chùa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và một số chùa cổ của Việt Nam á, thì có hai ông thần. Một ông được gọi là ông thần thiện, một ông là gọi là ông thần ác. Ông thần ác không phải làm điều ác, ông thần ác là tượng trưng cho công lý, trừng phạt những kẻ xấu. Vì theo Phật giáo Đại Thừa đó, kẻ xấu không thể giáo dục bằng đạo đức, mà phải giáo dục bằng các khung hình phạt. Nhưng mà mặt khác là đạo Phật á, là đề cao ông thần thiện, bảo vệ cái công bằng xã hội, cái đạo đức, cái bình an, cái hạnh phúc, để khích lệ người ta phát triển những cái đức tính cao quý. Như vậy đạo Phật không dừng lại ở phương diện là trừng phạt hay chỉ đào sâu vào phương diện giáo dục, mà phải bao gồm cả hai: giáo dục đạo đức để tăng trưởng nhân cách, và trừng phạt cái xấu để tạo công bằng xã hội. Hai cái này đó nó trở thành như là hai cánh của một con chim, mà ai xấu được nó thì nó nhân cách con người sẽ bay cao và bay xa cho một phương trời cao rộng với một tương lai rất là tươi sáng. Trong mỗi con người chúng ta đó, đôi lúc nó có hai cái nhân cách rất là đối lập nhau. Một nhân cách rất đẹp, rất lịch sự, rất dễ thương, rất là đắc nhân tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta ở riêng một mình, hoặc là lúc mà chúng ta mất sự kiểm soát của tâm đó, chúng ta có những lời nói, có những ứng xử đó, nó đối lập là hoàn toàn lại. Đó là cái điểm bất toàn ở một con người. Và làm sao hai nhân cách đó chỉ còn lại một thôi, đó là nhân cách tử tế, nhân cách cao thượng, nhân cách đó là mà mỗi khi ai có gọi tiếp chúng ta cũng trở nên là ấn tượng, quý trọng chúng ta. Và điều đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được sự đắc nhân tâm mà không cần phải mua chuộc ai cả. Khai thác và phát triển được nhân cách đó đó, chúng ta sẽ trở thành là người có giá trị. Như vậy trong câu chuyện này đó, bà vợ dù là một cụ lão, nhưng mà cái sáng kiến của bà ấy đó phát xuất từ cái tâm từ bi, khai thác cái lời khen để giáo dục khích lệ. Còn ông lão đó, vì ông đó là đặt làm cái công bằng xã hội, thưởng và phạt công minh, cho nên ông ấy cứ áp dụng theo cái phương pháp mà cứng rắn đó thôi, và cuối cùng không thành công. Do đó cả hai phương pháp nó phải phối hợp với nhau. Ở trong huấn luyện viên về bóng đá cũng vậy, lúc mà đá phạt đền á, huấn luyện viên nào có kinh nghiệm sẽ không bao giờ cho cầu thủ nổi tiếng thế giới, nổi tiếng nhất ở trong cái đội bóng của mình á, sút cái quả phạt đền đầu tiên. Vì nếu anh ấy mà sút và vào cầu thủ, vào cái khung thành của đối phương á, anh ấy cũng chẳng có danh dự gì. Cầu thủ siêu sao thì phải sút vào khung thành thôi. Nhưng mà nếu mà sút chật á, thì toàn một cái thất bại của đội đó đó, do bị xuống tinh thần đó, sẽ bị đặt ở trên đôi vai trách nhiệm của người này. Cho nên trong trường hợp đó đó, người có kinh nghiệm về tâm lý học đó sẽ chọn một cái người tiềm năng thôi, tức là tên tuổi chưa có lớn gì hết á, nhưng mà tin tưởng vào cái tiềm năng đó là một hiện thực lớn. Thì người này người ta sẽ được lên tinh thần, nếu mà xuất không vô nó cũng là bình thường, vì tôi không phải là siêu sao, nhưng mà xuất vô tôi được tất cả. Cho nên anh ấy sẽ tập trung hơn, có trách nhiệm hơn, và cái tinh thần nó trở nên thoải mái hơn để làm được những cái việc cao đẹp hơn. Đó là sự thành công. Đôi lúc chúng ta phải tự lên dây có tinh thần của mình, là khen mình khi mình làm những việc đúng, để mình tiếp tục mình làm nếu mà không được ai khen. Rồi mình cũng phải là thấy được cái giá trị của lời khen, khích lệ, sách tấn. Chúng ta cũng nên làm việc đó với người bạn của chúng ta, những người thân của chúng ta, những người làm việc dưới trướng của chúng ta, những người cộng sự đối tác ngang hàng với mình. Ở tại Hàn Quốc á, thì trẻ em bây giờ đó, tuổi lên 7 đến 14 á, là bắt đầu giải phẫu thẩm mỹ rồi. Nó trở thành một cái mốt kéo dài đó khoảng 7 thập niên này, mà nhất là nó nở rộ trong 2 thập niên qua. Lý do là về cái nhân chủng học đó, các cô cậu bé của Hàn Quốc không có được đẹp trai đẹp gái, thậm chí là nó tệ hơn người Việt Nam. Nhưng mà nhờ giải phẫu thẩm mỹ người ta tưởng nó đẹp thôi. Thì cha mẹ Hàn Quốc á, thường á, khích lệ con em mình như thế này: nếu kỳ thi này đó các con á, mà đỗ đạt cao từ hạng nhất đến hạng năm, cha mẹ sẽ thưởng cho các con đó một cái cơ hội giải phẫu thẩm mỹ hàm răng để không còn khểnh nữa, hoặc là làm mí mắt lại cho nó đẹp. Đăng ký đó nhiều nơi ở Việt Nam mình đó, là cha mẹ hăm dọa con em mình à, kỳ này đó nếu con mà thi rớt á thì con không còn là con của gia đình này nữa. Gia đình này có truyền thống là con là đỗ trạng nguyên, là đỗ cao không, ai cũng thành đạt hết, mà con làm như thế là mất mặt gia đình. Trời ơi, nó có biết ông bà tổ tiên nó là ai đâu, ông bà tổ tiên nó chết rồi, cái truyền thống cao quý đó thì được cuộc đời tán dương, nhưng mà lỡ rồi nó có thi rớt đâu có lỗi làm gì, nỗ lực hết mình rồi, học hết mình rồi, nhưng mà giới hạn tri thức, hoặc là bị may rủi trong thi cử, hoặc là bị sức khỏe kém, mất ngủ trước khi thi do căng thẳng. Dùng những lời lẽ đó thì người thi cử đó, các sĩ tử sẽ bị áp lực mà không có giá trị gì hết đó. Cho nên phải dùng cái phương pháp khích lệ để nó nâng cái tinh thần của đương sự lên, thì đương sự sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Điều 6, sống chân thật. Chân thật á là biểu hiện của lòng tử tế và là một ứng xử tử tế. Người chân thật á chưa có giúp gì cho cuộc đời được lợi ích, người đó cũng được xem là một người tử tế rồi, không phạm pháp cũng là một người tử tế rồi. Sống rất là chân thật, chân thành với mọi người chúng ta cũng đã là một người tử tế rồi. Cái tử tế nó không có cái gì là quá cao siêu đâu. Một người cha vào ngày cuối tuần thương hai đứa con, một đứa lên 3 và một đứa lên 7, dẫn con mình đến một cái sân vận động golf để vào chơi và cho con của mình được trực tiếp chơi golf. Thì theo cái quy luật á là trẻ em á dưới 3 tuổi thì miễn phí, 4 tuổi đến 6 tuổi á thì cái vé vào cổng á là $3, 7 tuổi đến 12 tuổi đó thì phải trả $6. Thì khi đến đó đó, người bán vé mới hỏi là con của ông á bao nhiêu tuổi. Người cha này rất là chân thật, nói rằng là một đứa 3 tuổi, một đứa 7 tuổi. Nhìn á về chiều cao thì hai đứa này nó chênh lệch nhau chưa đến một tấc. Người bán vé mới buông lời nói đùa thế này nè: lẽ ra ông có thể trúng số độc đắc rồi. Người cha ngạc nhiên: ủa tại sao trúng độc đắc? Cái người bán vé mà nói đó, nếu ông khai đó một cậu là 3 tuổi, một cậu 4 tuổi thì ông đã được miễn phí tiền rồi, và số tiền vào cổng này ông có thể đi mua vé số, biết đâu trúng số độc đắc. Người cha cảm ơn người bán vé và nói với người bán vé: thì tôi rất biết ơn ông có lòng tốt đối với tôi. Ông á vì mới gặp con của tôi lần đầu cho nên ông không biết được đó là chúng nó chênh lệch nhau 4 tuổi, và đứa con 7 tuổi của tôi đó theo luật á nó phải mua cái vé $6, cho nên tôi phải bỏ ra $6 để mua cái vé này, chứ tôi không có muốn bớt cái đồng xu nào hết đó. Và hơn nữa đó, hai đứa con của tôi nó sống trong nhà với nhau đã mấy năm rồi, nó biết tuổi thật của nhau. Bây giờ mà tôi đi lừa dối ông, tôi tiết kiệm được có $3 hoặc nhiều nhất là $6, nhưng mà đứa con của tôi nó sẽ học theo cái bài học của cha ruột nó, đó là lừa đảo người khác bằng lời nói dối. Và sau này đó, gia đình tôi và xã hội nơi mà con tôi làm việc đó sẽ bị hậu quả xấu của cái lối ứng xử thiếu cái sự chân thật này. Nghe nói thế, người bán vé tỏ ra xin lỗi: tôi chỉ lỡ lời thôi, chứ tôi không có khích lệ ông gian dối. Câu chuyện có thật đó cho thấy đó là khi mình ứng xử với cái sự chân thật ở trong một gia đình hay trong một cái tương tác xã hội đó, thì những người thân của chúng ta là những người trực tiếp cảm nhận được điều này và học theo được những đức tính cao quý này. Vì trẻ em đó học ở người lớn bằng những cái đời sống thật, những lời huấn hổ không có giá trị nhiều đâu, mà cái tấm gương cao quý đó mới thật sự đó tạo ra cái nhân cách cao quý. Cho nên là muốn cho con cái của mình trở nên là có tử tế, chân thật, vô ngã, vị tha, giúp đời, cứu người, năng động, tình nguyện, xung phong v.v. thì cha mẹ phải làm điều đó cho con em của mình thấy. Các bậc cha mẹ là Phật tử thì thường làm công việc này, thậm chí họ làm công việc đó bằng thai giáo. Lúc mà mang thai đó, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, thì các bà mẹ nỗ lực làm việc phước thiện nhiều, tâm của mình hoan hỷ nhiều, làm những việc cao cả nhiều, để nó ảnh hưởng trực tiếp vào đứa con thông qua cái nhau. Rồi sau đó những năm tháng mẫu giáo đó, thì cho con em đến các trường mẫu giáo Phật giáo để được học các cái đức tính cao quý, biết nhớ ơn, biết đền ơn, biết làm những việc cao thượng. Và bằng những cái thói quen nho nhỏ đó, từ thở nhỏ các cháu sẽ được định hướng nhân cách đạo đức phẩm hạnh khi lớn lên. Vì những gì được tiếp xúc ở tuổi thơ đó, nó sẽ trở thành hệ quy chiếu của ứng xử và lối sống, bao gồm thói quen khi chúng ta trưởng thành. Cho nên sống chân thật, không lừa gạt, không nói láo, không qua mặt ai, là cách chúng ta thể hiện sự tử tế với những người có cơ hội tiếp xúc và tương tác với mình. Điều 7, tri ân và đền ân. Theo Phật giáo, nó là văn hóa ứng xử và văn hóa đạo đức. Sau khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày thiền định, thực tập trọn vẹn được đời sống đạo đức và trí tuệ đó, thì trước khi đi truyền bá chân lý mới của Ngài đó, thì vào tuần lễ thứ 2, Đức Phật đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Ngài dành cho cây Bồ Đề, vì nhờ nó che mưa chở nắng vào tháng 5 mà Đức Phật đó đã có thể làm chủ được thân và tâm, không bị vướng bận bởi cái điều kiện hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh Ngài. Sau khi thể hiện lòng biết ơn một tuần lễ rồi đó, Đức Phật mới nghĩ đến hai vị thầy của mình, đó là Arara và Uddaka, đã khai tâm phương pháp thiền, mặc dù họ đó là hai sa môn tu theo phương pháp lõa thể, tức là không mặc áo quần, và nó cũng không giúp cho Ngài được giác ngộ gì hết, nhưng mà Ngài vẫn thể hiện sự biết ơn. Nhưng rất tiếc một người đã chết trước Đức Phật 30 ngày, một người chết trước 7 ngày tính từ thời điểm Đức Phật giác ngộ. Sau đó Đức Phật đã nghĩ tưởng đến 5 người bạn đồng tu suốt gần 6 năm ở núi Khổ Hạnh, và Đức Phật đã đi cuốc bộ 250 cây số để gặp lại những người bạn đồng tu của mình để chia sẻ chân lý mới mà Ngài vừa khám phá. Trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề đó, thì Đức Phật đã rời khỏi nước Khổ Hạnh vì biết rằng đó là phương pháp tu tập sai lầm. Đức Phật chủ trương trung đạo, tức là thoát ra khỏi cực đoan hưởng thụ khoái lạc giác quan, mà ngộ nhận nó là hạnh phúc, và cái cực đoan đó đi vào cơ thể vì nghĩ rằng nó là cái nguồn gốc của tội lỗi. Thì Đức Phật đã bị ngã quỵ trên đường đi. Lúc đó có một thôn nữ tên là Suchata nghĩ rằng là Đức Phật là vị thần cây, cho nên đã dùng bát cháo sữa dâng và chăm sóc cho Ngài, nhờ đó mà Đức Phật mới phục hồi sức khỏe. Sau đó Ngài mới được giác ngộ. Trước khi lội qua con sông Ni Liên Thuyền có chiều rộng khoảng 1.500 mét, thì Đức Phật đã biết ơn khi tiếp nhận bó cỏ cu sa, thường được dịch là cỏ cát tường, nó giống như cỏ sa, cỏ lạy của Việt Nam. Và Đức Phật đã thể hiện lòng biết ơn rất là sâu sắc. Vào thời Đức Phật đó, thì người ta đã dựng lên một cái tháp tại nền nhà của nàng Suyata này để thể hiện lòng biết ơn cứu mạng sống mà Suyata đã mang lại cho Đức Phật. Nếu không có cái sự cứu mạng, dầu cái hành động đó rất là nhỏ nhoi, thì có lẽ Đức Phật đã chết toi mạng, và người ta đã nguyền rủa Đức Phật, nào là một đứa con bất hiếu là bỏ vua cha mình, nào là một người chồng mà bất nhân vì đã bỏ vợ mình, nào là một người cha thiếu trách nhiệm vì đã bỏ con thơ của mình, nào là một người thái tử là bất trung với đất nước vì không có lo cho cái vận mệnh của đất nước, và có thể còn có nhiều lời đàm tiếu phê phán nặng nề khác nữa. Nhờ cái sự cứu giúp đơn giản đó, chỉ một bát cháo sữa thôi, Đức Phật đã thoát chết và trở thành nhà minh triết lỗi lạc, mang lại lợi ích chân lý cho châu Á, sau đó là cho toàn thế giới này trong suốt 26 thế kỷ qua. Vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 sau Tây lịch, thì tại cái tháp mà tưởng niệm đền ơn đơn giản đó đó, thì các bậc thầy của Ấn Độ đó, người ta làm một cái tháp rất là lớn, lớn còn hơn bất kỳ một cái tháp thánh tăng nào, Bồ Tát nào trong suốt lịch sử mấy nghìn năm tại Ấn Độ. Cái tháp đó nó lớn ngang bằng với tháp thờ Đức Phật trong cái Kushinaga, nơi mà Đức Phật đã được làm lễ quả thiêu. Lý do rất đơn giản là cộng đồng Phật giáo Ấn Độ nghĩ rằng đó, nếu không có sự cứu mạng có giá trị và kịp thời này đó, thì đạo Phật vĩnh viễn không có mặt ở trên nhân thế này. Cho nên một hành động nhỏ đó mang lại lợi rất lớn, và đạo Phật đó được Đức Phật khích lệ là phải nhớ ơn. 4 trọng ân được Đức Phật kêu gọi chúng ta phải đền trả trong kiếp sống hiện tại này. Thứ nhất là ơn cha mẹ, vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người và dẫn dắt chúng ta vào đời để thành công, lập nghiệp, có một tương lai tươi sáng. Tất cả các bạn sinh viên đều có những người cha người mẹ đáng kính, chân lắm tay bùn suốt cả một đời người để cho mình được ăn học đến tính chốt. Mặc dù quy đổi theo cái giá trị kinh tế và cái tiền học đó, nó không phải là nhiều lắm, nhưng nó là cả trái tim, tấm lòng, công sức, thời gian mà cha mẹ dành cho chúng ta. Ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức cao quý để chúng ta không phải vất vả tự tìm tòi, tự bế móc, mà chúng ta vẫn sở hữu được cái kiến thức là ở một mặt bằng chung, và bằng cái phương pháp hướng dẫn khoa học nghiên cứu, chúng ta đào sâu và có thể giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn các thầy cô giáo đi trước mình. Cho nên cái tấm lòng mà truyền trao tri thức đó rất là cao quý mà chúng ta phải nhớ ơn. Cho nền tảng một chữ cúng thầy, nửa chữ cúng thầy. Ơn các nhà quản trị đất nước lỗi lạc, yêu nước thương dân, để cho đất nước ngày càng được phát triển, có độc lập chủ quyền. Và đồng thời chúng ta cũng biết ơn các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình vì độc lập chủ quyền của dân tộc. Và đồng thời là chúng ta biết ơn các bạn thiện hữu tri thức, những người có tri thức lành, tri thức đạo đức, sống tử tế, trợ giúp hỗ trợ chúng ta phương diện này phương diện khác, thậm chí chỉ là những lời khích thích là tinh thần thôi, nhờ đó mà chúng ta vượt qua được các cái khốn khó và hướng đến sự thành công. Đức Phật khuyên chúng ta phải sống với bốn cái ơn nghĩa này. Tiếp nhận có thể là một, nhưng mà chúng ta đền trả có thể lớn hơn, không nhất thiết là đền trả ngay người giúp đỡ mình, chúng ta có thể đền trả cho xã hội và cuộc đời. Năm 1994 thì tôi cũng giống như tất cả các bạn sinh viên ngày nay đi du học ở Ấn Độ. Và thời điểm đó đó, một tháng đó tôi chỉ nhận được 120 đô, sống ở nước ngoài mà bao gồm tiền ăn, tiền ký túc xá, tiền học, rất là vất vả. Chúng tôi phải đành ở ký túc xá, mặc dù lúc đó tôi đã là chủ trì của chùa Giác Ngộ rồi, vẫn tiết kiệm thôi, không chọn con đường là thuê nhà riêng ở, ở ký túc xá để mình tương tác với các bạn quốc tế, học theo văn hóa của họ, vân vân. Cho nên vì trải qua đời sinh viên, mà nhất là sống và học ở tại nước Ấn Độ rất là khổ cực, chúng tôi rất là cảm thông với những khó khăn mà của các bạn bây giờ đang đối diện và gặp phải. Do đó trong nhiều năm qua đó, Quỹ Đạo Phật Hà Nai đó, trước đây đó chỉ giới hạn cái học bổng đối với các tăng ni trẻ thôi tại các trường Phật học. Nay thì mở cửa thêm cho các bạn sinh viên. Năm nay với năm ngoái thì có 100 suất, sang năm thì cam kết và nỗ lực nó nhiều hơn, có thể là 150 suất, để ít nhất là giúp thêm vài chục bạn sinh viên đó có được cái an ủi tinh thần, vượt qua cái gian khó. Cho đó nó không khó, chỉ cần là chúng ta nghĩ đến những cái ơn đức mà người trước đã giúp đỡ mình, thì giờ mình phải có cái bổn phận và trách nhiệm giúp đỡ lại những người đang đồng hành với mình và những người đi sau mình. Nó giống như là các làn sóng sau đẩy làn sóng trước, và tất cả chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để cùng thành công, cùng hạnh phúc, cùng được lợi lạc. Điều cuối cùng đó, đó là chân thành ở trong sự giúp đỡ từ nhỏ cho đến việc lớn. Chúng tôi xin nói đến cái nhận thức đó, khi chúng ta cho đi một cái giá trị nào đó, trên thực tế là chúng ta đang nhận lại nó. Nếu không ở ngay thời khắc đó thì cũng là vài năm sau, vài chục năm sau thôi. Vì theo nhân quả, làm việc tốt thì hưởng được cái quả tốt thôi. Đạo Phật thì không khích lệ chúng ta đó là mặc cả phước báo trong lúc làm việc thiện, là việc nhân văn. Nhưng mà về quy luật á, thì hãy có làm việc nhân văn để chúng ta có được cái giá trị nhân văn, và chúng ta sẽ là người thụ hưởng đó thôi. Dĩ nhiên cái hành động cao quý chúng ta nó sẽ góp phần mang lại cái điều tốt đẹp cao quý cho cuộc đời. Có một cô gái khoảng 30 tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo, di chuyển nhà đến một cái khu dân cư mới. Cái ngôi nhà kế cạnh của cô ấy đó là một quá phụ vào tuổi ngũ tuần, có 2 đứa con trên 10 tuổi. Thì một hôm nọ đó là cả cái khu vực đó bị cúp điện đột ngột. Cô gái lui hui đi tìm hột quẹt và đàn cày để thắp lên, thì nghe văng vẳng ở cái cửa cái của mình á, cái tiếng gõ cửa. mở cửa ra thì thấy hai cậu bé ở nhà kế cạnh. Câu đầu tiên mà hai cậu bé này hỏi đó là: thưa cô, nhà cô có đàn cày không? Cô gái 30 tuổi đó mới suy nghĩ trong đầu đó, mình mới dọn về nhà ở mà hai cái thằng bé ở nhà kế cạnh là muốn làm phiền mình rồi. Mới về thôi mà nó còn đi xin mình đàn cày nha. Mốt mà mình ở đây lâu rồi, mình giúp nó một lần rồi, nó sẽ làm phiền mình mệt lắm. Cho nên cô ấy mới trả lời là: nhà tôi không có đàn cày. Hai cô bé mừng rỡ lên, vừa nói mà vừa rút ở trong túi của mình ra. Đúng rồi, mẹ cháu nói rất là đúng. Vì cô mới về làng xóm này thôi, cho nên cô chắc chắn là chưa có chuẩn bị đàn cày. Cô hãy nhận lấy hai cái đàn cày của mẹ cháu. Cô gái nghe xong mà chưng hửng, vừa cảm thấy sốt sang trong lòng vì cái nhận thức rất là ích kỷ của mình, vừa cảm thấy là xấu hổ vì cái ứng xử là thiếu thông minh của mình. Cô gái chưa kịp cảm ơn thì hai cậu bé đã chào vẫy tay và về nhà. Câu chuyện cho chúng ta thấy đó là đôi lúc đó, khi chúng ta ứng xử với người khác mà lấy mình làm ở trung tâm, chúng ta sẽ hướng đến cái lợi ích cá nhân. Và một số người đó để vượt qua được cái lợi ích cá nhân, tức là lợi ích ích kỷ, thì bị vướng kẹp vào lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm thì nó chia làm ba: lợi ích nhóm gia đình, tức là lợi ích nhóm huyết thống. Chúng ta ưu tiên vào cái nhóm huyết thống của mình hơn là những người đồng loại. Và do cái nhận thức này đó, hằng ngày chúng ta vẫn nghe biết bao nhiêu người chết đói, chết khát, tai nạn, chúng ta đâu nhỏ một giọt nước mắt nào đâu. Vì chúng ta nghĩ rằng họ không có bà con huyết thống với tôi không có trách nhiệm. Đất nước mà họ đang là một thành viên phải có trách nhiệm làm việc đó, và xã hội phải có trách nhiệm để giúp việc đó. Còn tôi được quyền đó là thờ ơ và bàng quan, là vì chúng ta đang kẹp vào lợi ích nhóm gia đình, tức là dựa vào huyết thống mà. Lợi ích nhóm thứ hai là lợi ích nhóm về kinh tế, tức là chúng ta là những cái tập đoàn hoặc là những cá nhân tham gia vào những tập đoàn, những cái tổ chức kinh tế kinh doanh. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái lợi ích của nhóm mình thôi, chúng ta bất cần đến những lợi ích của những thành phần còn lại. Và nhóm thứ ba là lợi ích nhóm chính trị, nó phức tạp hơn, nó đôi lúc đó là nó đê tiện hơn, thủ đoạn hơn. Ta dùng hết tất cả mọi thứ tấn công các đảng phái còn lại, dù các đảng phái đó có chủ trương đúng và hay đi nữa, người ta cũng không có chấp nhận và tán đồng đâu. Do vì kẹt vào các lợi ích nhóm này, và thậm chí nó có thể có thêm là lợi ích nhóm tôn giáo vân vân, hay là lợi ích nhóm dân sự và nhiều hình thức khác, thì chúng ta rất khó có thể mở được cái lòng nhân ái, tâm từ bi, sự tử tế để ứng xử giữa con người với con người. Do đó phải tập quên chính mình đi, chúng ta sẽ được nhiều người quý trọng hơn. Hạ mình xuống thấp một chút thì chúng ta sẽ được mọi người tôn vinh mình lên. Nó là cái quy luật đó. Thỉnh thoảng chúng tôi đi đây đó đó, ở những cái thành phố mới, thì có một số Phật tử mới ngờ ngợ và lại hỏi thế này: có phải là thầy Nhật Từ không? Chúng tôi mới giả vờ hỏi: ủa sao hỏi thế, thầy Nhật Từ là ai? Thì các Phật tử đó nói là: tôi thấy thầy như là giống với ông thầy Nhật Từ. Chúng tôi mới trả lời là: giống chứ không phải. Thế mới Phật tử đó tôi nói: đúng thiệt mà, nãy giờ tôi nghĩ là giống thôi, chứ ông thầy Nhật Từ đâu có lùng sủng như thế này. Thành ra là khi mà họ xem những băng video trên mạng đó, YouTube, trên các trang web khoảng 3.000 đề tài do chúng tôi thuyết giảng đó, thì họ có cảm giác là ông thầy Nhật Từ này là điển trai lắm, to lớn lắm. Vì băng video có quay của nửa người thôi, mà quay nửa người thì người lùn với người cao, người vừa thì cũng giống nhau, không có khác nhau bao nhiêu đâu. Cho nên khi gặp ông thầy Nhật Từ thiệt á, người ta nói ngờ ngỡ không biết có phải hay không. Và cái câu chuyện này chúng tôi muốn nhận xét thế này nè: khi mình ngồi thấp xuống thì tự thấy mình nó cao lên, khi mà bắt đầu mình cao lên người ta sẽ đè mình xuống thôi. Đó là quy luật bù trừ. Và không có người nào ngồi xuống mà thấp hơn người khác, nên nhớ như thế. Nếu ta hiểu cái nghĩa bóng của cái từ ngồi xuống này, tức là mình khiêm tốn mình xuống, mình hạ mình chút xíu, thì mỗi người sẽ quý mình. Và chúng ta cứ lấy một cái thước đo thôi, sống ở chỗ nào mình không có nhiều lễ dễ thương gì hết mà nhiều người ta quý trọng mình, rồi mình đi rời khỏi chỗ đó, người ta tiếc nuối về mình, thì mình biết rằng là mình đã sống bằng trái tim tử tế, hành động tử tế, lời nói tử tế, ứng xử tử tế, giao tế tử tế. Còn mình đó, ở chỗ nào mà ta thấy mình ta sợ rồi, khi nhắc đến mình đó, người ta không muốn nghe nữa, thì mình biết là mình bị thất bại. Chúng ta thiếu cái sự tử tế đó. Cho nên cố gắng làm hết tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Chẳng hạn như các bạn sinh viên rất năng động, có thể là hiến máu nhân đạo 4 tháng một lần, máu nó có thể tự tái tạo trong cơ thể. Những mà máu chúng ta được đưa vào cơ thể người khác, chúng ta đang mang lại sự sống cho họ, tái sanh thêm lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hoặc là các bạn có thể tham gia hiến xác cho y học, hiến mô, hiến tạng cho y khoa. Chúng ta cũng làm một cái công tác tương tự, là sau khi mình chết đó, cái thi thể đó không trở nên vô dụng vô ích thông qua thiêu hay là chôn. Chúng ta cũng đang làm cái công việc là giúp cho những người khác có cơ hội được sống thêm một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này. Đó là những hành động rất là nhân văn cao quý, mà nó đơn giản là người có tâm tử tế, có hành động tử tế thôi. Giúp người, dẫn một bà lão đi qua đường, giúp đỡ một em nhỏ, hay là tặng kiến thức cho những người học dưới mình, rồi chân thành trong quan hệ bạn bè, rồi lắng nghe các thầy cô giáo để học hỏi lập tương lai tươi sáng, vân vân. Tất cả đó chúng ta đều đang ứng xử tử tế với mình, với người thân, với xã hội, với những người xung quanh. Nhưng mà cái tử tế nó rất là đơn giản, nó không phải quá khó để làm. Và đang lúc chúng ta nỗ lực làm việc tử tế, thì phải nên nhớ một cái quy luật đó. Nó giống như nhà cao gió lớn, thuyền to thì sóng lớn. Chúng ta sẽ gặp các nghịch cảnh, những cái chướng duyên, những cái tác động ngược chiều, những cái hành động chọt gậy bánh xe, thậm chí là những cái ngộ nhận hiểu lầm thôi. Và do đó đừng cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng, đừng có tổn thất niềm tin, đừng có sụp đổ cái lý tưởng của mình. Những người đồng hành với chúng ta có thể bị sụp đổ, bị ngã quỵ. Chúng ta phải bắt chước cái chú ếch lạc quan đó, nỗ lực cuối cùng để dẫn đến sự thành công, đó là sống còn. Ý chí nó giúp cho chúng ta có thể khắc phục được mọi hoàn cảnh, và không có gì là khó chứ. Và khi đã làm việc tử tế rồi thì làm bằng tất cả trái tim và tấm lòng của chúng ta, chúng ta sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc rất lớn từ những người xung quanh đang tiếp nhận cái sự tử tế và tình thương này. Và rồi tất cả chúng ta trong cuộc đời được sanh ra để làm các nhiệm vụ đáng làm. Và nếu mình tu học theo hạnh Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta sanh ra đời để làm những việc khó làm, bao gồm việc tử tế. Chúc tất cả các bạn sinh viên có một tương lai tươi sáng, sống tử tế để phụng sự cho đời.